kinh phụ trình dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán Tạng, kinh thứ 27, phẩm phụ trì. Người ưa thích học kinh và hành đạo thì không ham tranh đua về mặt lợi lộc. Dù những cái kia có lợi hay không có lợi thì mình cũng không ham muốn chạy theo, không bị mê hoặc bởi chúng. Thường có tâm lân mẫn, ưa tu tập, học hỏi, đem tâm chính thực của mình để hành trì, ôm ấp chí nguyện đạt tới kho tàng quý báu của tuệ giác, như thế mới gọi là kẻ hành đạo chân chính. Người có chí không phải là người ưa biện luận, không hề sợ hãi, luôn luôn biết bảo hộ cái thiện, đó mới là người chí. Người tu đức thực, đang thực sự phụng trì chánh pháp, không hẳn là người đang nói nhiều về Phật Pháp. Có thể kiến thức Phật Pháp của người ấy còn ít, nhưng người ấy đang thực sự nương tựa nơi chánh pháp để hành trì. Không sao lãng công phu tu tập mới là người phụng trì chánh pháp. Không phải do sống lâu mà người ta trở thành một vị trưởng lão trong Phật Pháp. Tuy có hình tướng, thân già, tóc bạc, nhưng người ấy không phải là một vị đạo cao đức trọng mà vẫn chỉ là một kẻ ngu phụ. Ôm được chánh pháp vào lòng, tu tập theo nếp sống nhân từ, người có đạo hạnh chiếu sáng và thấy xa, nếp sống thanh khiết mới có thể được gọi là một vị thượng tọa, đại đức hay trưởng lão. Như một bông hoa chỉ có sắc không hương, tan lẫn, tật đố, chỉ có giả trang hình tướng bên ngoài, lời nói và hành động đi ngược lại với nhau thì chưa có thể gọi là một người thực sự đoan chính. Buông bỏ được tà hạnh, cắt đứt được gốc rễ của ác, có tuệ giác, không còn sân nhuế, đó mới thực sự là người đoan chính. Một người cạo tóc mà còn vọng ngữ, tham đắm, chấp thủ, có nhiều tham dục như một kẻ phàm tục thì không phải là một vị sa môn đích thực. Chấm dứt được những hành động sai trái, làm sống dậy và quảng bá được chánh pháp, làm lắng dịu nội tâm và diệt trừ được mọi tà ý, đó mới thật là một vị sa môn. Là một vị tỳ khưu mà đi khất thực khi thời, mà vẫn còn tà hạnh và vọng ngữ, thì chỉ là một vị tỳ khưu hữu danh vô thực. Buông bỏ được ý niệm về tội, phúc, tu tập thanh tịnh theo nếp sống thượng hạnh, tuệ giác đủ lớn để phá trừ được mọi ác kiến, đó mới đích thực là một vị tỳ khưu. Nhà minh triết không phải là một kẻ chỉ biết im lặng không nói, trong khi đó thì tâm mình vẫn còn có những chủ ý không sạch, im lặng như thế chỉ là cái vỏ bề ngoài. Nội tâm thực sự đã đạt tới vô vi, thanh khiết, không còn vướng bận gì, biết an trú niết bàn, đó mới thật là một bậc mâu ni. Không phải chỉ biết lo cứu độ cho một người mà biết lo cứu độ cho tất cả mọi loài trong thiên hạ, không bao giờ làm tổn hại đến ai, đó mới thật là một bậc đạo hạnh. Dù có giữ giới, có thực tập tịnh khẩu, dù có thành khẩn tu tập, đạt được các định, nhưng vẫn còn giữ thái độ cầu an, vẫn còn có nhu yếu khép kín, sợ tổn hại đến mình, vẫn còn giữ tập khí của người đời, thì kẻ ấy vẫn không thể nói là đã đạt tới giải thoát thật sự.